Kính chào quý vị, mời quý vị nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Hà Lan năm 2010 tới nay, đây là lần thứ ba Thủ tướng Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hà Lan tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư thương mại, nông nghiệp bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu. Trưa nay 1 tháng 11, Tổng thống Mông Cổ Ukraine Kusekus và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mông Cổ và phu nhân sẽ là bước tiến mới để phát triển vững chắc không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, các vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong lĩnh vực y tế hay biên soạn sách giáo khoa trong lĩnh vực giáo dục đã được các đại biểu trao đổi thẳng thắn tại hội trường. Sáng nay, Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Viện An ninh Phi Truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống cho cán bộ chủ chốt của thành phố. Trong 3 ngày, 255 học viên là cán bộ chủ chốt của thành phố được các giảng viên cung cấp 6 chuyên đề tổng quan về an ninh truyền thống, quản lý an ninh phi truyền thống, cách thức thời cơ và một số vấn đề mới cần chú ý đối với thành phố Cần Thơ. Chiều nay, lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo một số ngành hữu quan đã tiếp và làm việc với ông Agusta Vitano Sofian, Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân sự kiện hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu phát triển đang diễn ra. Trong thời gian qua, Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Cần Thơ. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công các sự kiện hoạt động giao lưu văn hóa, điển hình như Ngày hội văn hóa Indonesia. Cần Thơ đề nghị phía bạn phối hợp xúc tiến đầu tư kêu gọi doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào Cần Thơ. Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả quảng bá nông sản Việt Nam tại châu Phi. 9 tháng năm nay, trong khi tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam thế giới giảm so với năm trước, thì tổng kim ngạch giữa Việt Nam châu Phi lại giữ được tăng trưởng. Đây là thị trường còn nhiều tiềm năng cần tiếp tục ưu tiên khai thác mở rộng. Buổi tọa đàm nhằm trao đổi thông tin, tạo điều kiện phối hợp với các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp triển khai hiệu quả bài bản với hàng hóa chủng loại phong phú hơn nữa cho thời gian tới. Vào lúc 9 giờ sáng mai 2 tháng 11, Cần Thơ sẽ khai mạc hội chợ triển lãm với chủ đề Thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu phát triển. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu chặng đường quyết tâm nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ trong 20 năm trực thuộc Trung ương. Và theo ghi nhận, đến chiều nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Hội chợ triển lãm Thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu phát triển dự kiến sẽ có 350 gian hàng. Hội chợ triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hội chợ Cần Thơ. Nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, sáng nay khu vực 6 phường An Khánh quận Ninh Kiều và khu vực 11 phường Hưng Phú quận Cà Răng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư năm 2023. Riêng khu vực 6 phường An Khánh là khu vực được quận Ninh Kiều chọn làm điểm chỉ đạo nhân rộng các khu vực trong toàn quận. Sáng nay, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ phối hợp Câu lạc bộ Trí thức trẻ tình nguyện thành phố và Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức diễn đàn Thanh niên với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số với chủ đề phát huy ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. Tại diễn đàn, các đoàn viên thanh niên trao đổi với các báo cáo viên, nhà khoa học, nhà quản lý về nguyên nhân, thực trạng, giải pháp cho mô hình ứng phó biến đổi khí hậu, từ đó có những hành động thực tế thông qua công tác tham mưu chủ trương chính sách sát hợp với từng vấn đề cụ thể tại thành phố Cần Thơ. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an Quân sự thành phố và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong công tác trao đổi xử lý thông tin và phối hợp đảm bảo an ninh an toàn hàng không dân dụng. Tiếp nối những kết quả trong 5 năm qua, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh an toàn hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Về tình trạng thiếu máu tái diễn tại Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mới đây Bộ Y tế đã có văn bản khẳng định nếu tình trạng kéo dài tại các địa phương cần xem xét hình thức kỷ luật trường hợp không làm hết trách nhiệm ảnh hưởng đến việc điều trị của người bệnh. Bộ cũng đề nghị các đơn vị phối hợp Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và các tổ chức xã hội trong việc quy động hiến máu, đảm bảo nguồn cung và các chế phẩm máu dự phòng cho nhu cầu về máu của các địa phương trong thời gian tới. Sở Y tế Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học Truyền máu chủ động liên hệ với các trung tâm huyết học truyền máu để đảm bảo nguồn cung máu và các chế phẩm máu. Mưa lớn từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 đã làm 2 người chết, 1 người mất tích do lũ cuốn trôi tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, 1 người chết do cây đổ vào nhà tại xóm Lũng Ngần, xã Đồng Sĩ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nhiều đoạn đường quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc sạt lở gây ách tắc hiện đã thông tuyến. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có người bị chết mất tích, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân. Sau khi Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế vào năm 2019, giờ đây Việt Nam có thêm 2 thành phố gia nhập mạng lưới này. Hội An được công nhận là thành phố sáng tạo toàn cầu ở lĩnh vực truyền thống và nghệ thuật dân gian. Còn thành phố Đà Lạt được công nhận ở lĩnh vực âm nhạc. Năm 2023, mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO đã kết nạp thêm 55 thành phố, nâng tổng số đô thị trong mạng lưới này lên 350 thành phố. Đà Nẵng cũng là lần thứ tư liên tiếp được công nhận thành phố thông minh Việt Nam. Kết quả vừa được Hội đồng bình chọn giải thưởng thành phố thông minh công bố. Theo các tiêu chí, Đà Nẵng được chọn trao giải thưởng dựa trên các lĩnh vực: thành phố điều hành quản lý hạ tầng dịch vụ công thông minh, thành phố quản lý môi trường thông minh xanh sạch, thành phố hấp dẫn, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt thí điểm quản lý xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào các thành phố Móng Cái và Hạ Long của Quảng Ninh. Phương án này cũng thí điểm phối hợp quản lý xe du lịch tự lái từ Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Theo phương án thí điểm mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, xe tự lái dòng Móng Cái Hạ Long được hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long, quốc lộ 18A, đường cao tốc Hạ Long Móng Cái. Các phương tiện này không được hoạt động dừng đổ ở các khu vực quân sự và các khu vực cấm khác. Từ 15 giờ hôm nay, 1 tháng 11, giá xăng tăng từ 249 đồng một lít đến 416 đồng một lít, đẩy giá xăng lên gần 24.000 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 249 đồng một lít, có giá bán không cao hơn 22.614 đồng một lít. Xăng RON 95 giá bán không cao hơn 23.292 đồng một lít. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã qua 31 kỳ điều chỉnh. Giá các mặt hàng này đã tăng so với tháng 12 năm ngoái. Bên cạnh đó, mặt hàng ga bán lẻ trong nước từ hôm nay cũng được điều chỉnh tăng thêm 4-5 ngàn đồng bình 12 kg. Đây là lần tăng thứ tư liên tiếp của giá ga trong nước. Tính từ đầu năm đến nay, với tổng mức tăng là 148 ngàn đồng bình 12 kg. Tin thế giới, quân đội Israel và cơ quan an ninh Israel vừa cho hay lực lượng quân sự nước này đã không kích triệt hạ thủ lĩnh Hamas, chỉ huy tiểu đoàn Red Dihir thuộc lữ đoàn phương Bắc của tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas. Đây là người được phía Israel cho là đã chỉ đạo cuộc tấn công Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10. Việc loại bỏ nhân vật này đã làm tổn hại đáng kể các nỗ lực của tổ chức Hamas trong việc phá hoại các hoạt động trên bộ của quân đội Israel. Hiện phía Hamas chưa đưa ra bình luận trước thông tin trên. Trong khi đó, theo giới chức y tế Palestine, vụ tấn công đã khiến hơn 50 người Palestine thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương. Liên Hợp Quốc đã hối thúc Israel mở thêm cửa khẩu để đưa hàng viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Lời kêu gọi diễn ra trong bối cảnh một số cơ quan cứu trợ cho biết lượng hàng vận chuyển qua cửa khẩu hiện nay là quá ít, không đáp ứng được nhu cầu của hơn 2 triệu người đang bị kẹt tại Gaza. Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Thiên Hồ 5 từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây miền Bắc nước này vào hôm qua. Vệ tinh này được phóng bằng phiên bản mới của tên lửa đẩy Trường Chinh 6. Theo thân qua xã, Thiên Hội 5 đã đi vào quỹ đạo định sẵn. Vệ tinh này được sử dụng để lập bản đồ địa lý, khảo sát tài nguyên đất đai, thí nghiệm khoa học và nhiều nhiệm vụ khác. Bản tin cuối ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.